Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
Câu chuyện về ba câu hỏi khó của một nhà vua do nhà văn hào Leo Tolstoy kể lại. Nhà vua ấy, Tolstoy không biết tên, một hôm đức vua nghĩ rằng giá mà vua trả lời được ba câu hỏi ấy thì vua sẽ không bao giờ bị thất bại trong bất cứ công việc nào. Ba câu hỏi ấy là: 1. Làm sao để biết được thời gian nào là thời gian thuận lợi nhất cho mỗi công việc? 2. Làm sao để biết được nhân vật nào là nhân vật quan trọng nhất mà ta phải chú trọng? Và 3. Làm sao để biết được công việc nào là công việc cần thiết nhất mà ta phải thực hiện? Nghĩ thế, vua liền ban chiếu ra khắp trong bàn dân thiên hạ, hứa rằng sẽ ban thưởng trọng hậu cho kẻ nào trả lời được những câu hỏi đó. Các bậc hiền nhân đọc chiếu liền tìm tới kinh đô, nhưng mỗi người lại dâng lên vua một câu trả lời khác nhau. Vì các câu trả lời khác nhau cho nên nhà vua không thể đồng ý với vị hiền nhân nào cả và chẳng ban thưởng cho ai. Sau nhiều đêm suy nghĩ, vua quyết định đi chấp vấn một ông đạo sĩ tu trên núi. Vị đạo sĩ này nổi tiếng là có giác ngộ. Vua cải trang làm thường dân. Khi đi đến chân núi, vua dặn vệ sĩ đứng chờ. Ngài gặp ông đạo sĩ đang cuốc đất trước am. Khi trông thấy người lạ, ông gật đầu chào rồi tiếp tục cuốc đất. Ông cuốc đất một cách nặng nhọc bởi ông đã già yếu. Nhà vua tới gần và nói: "Tôi tới đây để xin ông trả lời giúp cho tôi ba câu hỏi. Làm thế nào để biết đúng thì giờ hành động, đừng để cho cơ hội qua rồi sao phải hối tiếc? Ai là những người quan trọng nhất mà ta phải chú ý tới nhiều hơn cả? Và công việc nào quan trọng nhất cần thực hiện trước tiên?" Vị đạo sĩ lắng nghe nhà vua nhưng không trả lời. Ông chỉ vỗ vai nhà vua và cúi xuống tiếp tục cuốc đất. Nhà vua lại nói: "Ông mệt lắm rồi, thôi đưa cuốc cho tôi cuốc một lát." Vị đạo sĩ cảm ơn và trao cuốc cho vua rồi ngồi xuống đất nghỉ mệt. Cuốc xong được hai vòng đất thì nhà vua ngừng tay và lặp lại câu hỏi. Vị đạo sĩ vẫn không trả lời, chỉ đứng dậy và đưa tay ra đòi cuốc, miệng nói: "Bây giờ ông phải nghĩ đến phiền tôi cuốc." Nhưng nhà vua thay vì trao cuốc lại cúi xuống tiếp tục cuốc đất. 1 giờ rồi 2 giờ đồng hồ trôi qua, nhà vua ngừng tay buông cuốc và nói với ông đạo sĩ: "Tôi đến để xin ông trả lời cho mấy câu hỏi. Nếu ông đạo sĩ không thể trả lời cho tôi câu nào hết thì xin cho tôi biết để tôi còn về nhà." Vị đạo sĩ nghe tiếng cho người chạy đâu đây, bèn nói với nhà vua: "Ông thử xem có ai chạy lên kìa." Nhà vua ngó ra thì thấy một người hai tay ôm bụng, máu chảy ướt đầm cả hai tay. Ông ta cố chạy tới chỗ nhà vua và ngất xỉu giữa đất, nằm im bất động. Vua và ông đạo sĩ cởi áo người đó ra thì thấy có một vết đâm sâu nơi bụng. Vua rửa chỗ bị thương thật sạch và xé áo của mình ra băng bó vết thương, nhưng máu thấm ướt cả áo. Nhà vua giặt áo và đem băng lại vết thương, cứ như thế cho đến khi máu ngừng chảy. Lúc bấy giờ người bị thương mới tỉnh dậy và đòi uống nước. Nhà vua chạy đi múc nước suối cho ông ta uống và khiêng người bị nạn vào trong am. Vua cũng mệt quá vì leo núi và cuốc đất nên ngồi dựa vào cánh cửa và ngủ thiếp đi. Đến sáng, nhà vua nhìn về phía giường thì thấy người bị thương cũng đang nhìn mình chằm chằm, hai mắt sáng trưng. Người đó thấy vua tỉnh giấc và đang nhìn mình, giọng rất yếu ớt và nói: "Xin bệ hạ tha tội cho thần." "Ông có làm gì nên tội đâu mà phải tha?" "Bệ hạ không biết hạ thần, nhưng hạ thần biết bệ hạ. Hạ thần là người thù của bệ hạ. Hạ thần đã thề sẽ giết bệ hạ cho bằng được, bởi vì khi xưa trong chinh chiến, bệ hạ đã giết mất người anh của hạ thần và còn tịch thu gia sản của hạ thần nữa. Hạ thần biết rằng bệ hạ sẽ lên núi này một mình để gặp đạo sĩ, nên đã mai phục quyết tâm giết bệ hạ trên đường về. Nhưng cho đến tối mà bệ hạ vẫn chưa trở xuống, nên hạ thần đã rời chỗ mai phục, đi lên núi tìm bệ hạ để hành thích. Thay vì gặp bệ hạ, hạ thần lại gặp bốn vệ sĩ. Bọn này nhận mặt được hạ thần cho nên đã xông lại đâm hạ thần. Nếu không có bệ hạ cứu giúp, chắc chắn hạ thần đã chết vì máu ra nhiều quá. Hạ thần đã hối hận. Bây giờ, nếu hạ thần mà sống được, thì hạ thần nguyện sẽ làm tôi mọi cho bệ hạ suốt đời. Và hạ thần cũng sẽ bắt các con của hạ thần làm như vậy. Xin bệ hạ tha tội cho hạ thần. Thấy mình hòa giải được với kẻ thù một cách dễ dàng, nhà vua rất vui mừng. Vua không những tha tội cho người kia mà còn hứa sẽ trả lại gia sản cho ông. Sau khi cho vệ sĩ khiêng người bị thương về nhà, vua trở lên tìm ông đạo sĩ để chào. Trước khi ra về, vua còn lặp lại lần cuối ba câu hỏi của mình. Vị đạo sĩ đang quỳ gối xuống đất gieo những hạt đậu trên những luống đất đã cuốc sẵn hôm qua. Sau đó đứng dậy, nhìn vua và nói: ba câu hỏi của vua đã được trả lời rồi mà. Vua lại hỏi tiếp: trả lời bao giờ đâu? Hôm qua nếu vua không thương hại bần đạo già yếu mà ra tay cuốc giùm mấy luống đất này, thì khi ra về, nhà vua đã bị kẻ kia mai phục hành thích mất rồi. Và nhà vua sẽ tiếc rằng đã không ở lại cùng ta. Vì vậy thời gian quan trọng nhất là thời gian vua đang cuốc đất. Nhân vật quan trọng nhất lúc đó là bần đạo đây. Và công việc quan trọng nhất là công việc giúp bần đạo. Rồi sau đó khi người bị thương nọ chạy lên, thời gian quan trọng nhất là thời gian vua chăm sóc cho ông ta. Bởi vì nếu vua không băng vết thương thì ông ta sẽ chết, và vua không có dịp hòa giải với người ấy. Cũng vì thế mà ông ta là nhân vật quan trọng nhất, và công việc vua làm để băng bó vết thương là việc quan trọng nhất. Xin vua hãy nhớ kỹ điều này. Chỉ có một thời gian quan trọng mà thôi, đó là thời gian hiện tại, là giờ phút hiện tại. Giờ phút hiện tại quan trọng bởi vì đó là thời gian duy nhất, trong đó ta có thể làm chủ được ta. Và nhân vật quan trọng nhất là kẻ đang cụ thể sống với ta, đang đứng trước mặt ta. Bởi vì ai biết được là mình sẽ đương đầu làm việc với những kẻ nào trong tương lai. Công việc quan trọng nhất là công việc làm cho người đang cụ thể sống bên ta, đang đứng trước mặt ta được hạnh phúc. Bởi vì đó là ý nghĩa chính của đời sống.